Tiếp chương trình phát thanh vào giờ này, Thanh Tùng mời quý thính giả cùng bắt đầu theo dõi và tham dự tiết mục hội luận về luật pháp với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Offices. Xin mời luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Cảm ơn Thanh Tùng, xin kính chào VT News. Trước hết tôi xin được lời cảm ơn tất cả quý vị thính giả, những người đã ủng hộ chúng tôi về tinh thần, về những lời cầu nguyện, về tài chính để chúng tôi có cơ hội. Tôi và người em tôi là người đã vượt qua những thời gian về vấn đề ung thư ngực, và một người bạn của chúng tôi là chị Mai ở Mechula, năm nay chị đi với chúng tôi để mà cùng chúng tôi nói chuyện, đi hết quãng đường 39.3 mai trong 2 ngày thứ Bảy và Chủ nhật vừa qua ở bên Washington DC. Và nếu không có sự giúp đỡ của quý vị thì có lẽ chúng tôi cũng không có hoàn thành được cái công việc mà chúng tôi muốn làm mỗi năm. Và tôi muốn nói vài lời với những người bạn của em tôi ở những nhà thương Good Samaritan, nhà thương O'Connor Hospital, nhà thương St. Louis Hospital, Regional Hospital. Thank you so much, everyone who had contributed, supported us during the last few years for a good cause. We walk for all of you who cannot walk. We walk for all of you who have been hit by this horrible disease that there's no reason why it comes, and hopefully it doesn't come back. Once you receive all your treatment, and I would like to thank you, everyone from St. Louis Hospital, Regional Hospital, O'Connor Hospital, Good Samaritan Hospital, and everyone, families, friends, listeners, everybody who helps us to complete our walk over the weekend in Washington, D.C., 39.3 miles. Thank you so much. Chỉ có một điều tôi muốn nói là bình thường thì chúng tôi đi 15 phút một mai, mà đến cái mấy cái mai cuối cùng sao mà đi mãi nó không thấy tới, nhưng mà cuối cùng rồi cũng làm được cái bổn phận mà chúng tôi đã được quý vị tin tưởng và giao phó. Mong rằng là tôi vẫn còn có sức khỏe, cơ hội để tiếp tục đi bộ cho tất cả mọi người, cho những người không thể đi được vì mang căn bệnh hiểm nghèo, cho những người không đi được vì phải lo lắng cho những người trong gia đình của mình. Và chúng tôi sẵn sàng đi bộ cho quý vị. Nhưng nếu quý vị muốn đi bộ với chúng tôi, quý vị có thể gọi cho tôi ở văn phòng. Năm tới chúng tôi đang dự định đi bộ ở bên Chicago. Và với sự yêu mến của quý vị, chúng tôi sẽ có thể tiếp tục đi và đi mãi, đi đến khi nào chúng tôi không có cơ hội đi được nữa thì thôi nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ tôi xin trở lại với chương trình ngày hôm nay. Tôi sẽ tiếp tục nói về vấn đề luật hình sự. Luật hình sự là một bộ luật nói về những vấn đề xảy ra trong cái cuộc sống của chúng ta mỗi ngày, cho dù cái việc mà đó là một cái việc nhỏ như là một cái việc ăn cắp ở siêu thị, hoặc là vô tình chúng ta làm một cái gì đó mà họ nghĩ là chúng ta lấy những cái món hàng ở những cái khu phố hoặc là những siêu thị, đến những cái việc mà chúng ta uống rượu lái xe, đến những cái việc liên quan đến sắc nhiễu tình dục, đến những cái việc mà cướp của giết người, đến những cái việc mà đánh nhau, những cái việc hút thuốc cấm, đến những cái việc bạo hành trong gia đình. Tất cả những cái vấn đề này nó là hình sự. Nhưng mà không cần biết cái hình sự mà chúng ta bị cáo trạng là chúng ta đã làm, nó là một cái hình sự nhỏ hay là một cái hình sự nghiêm túc, chúng ta cũng cần phải có luật sư để mà giúp đỡ cho mình. Và khi quý vị nếu không may rơi vào những cái tình trạng như vậy thì quý vị cần đến luật sư. Quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở Empire Law Offices. Tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng. Số điện thoại là 408-947-7717. Ngày hôm nay tôi sẽ nói về vấn đề uống rượu lái xe. Uống rượu lái xe nó là một cái hình sự xảy ra khi mà chúng ta bị cảnh sát theo dõi cái cách lái xe của mình, hoặc là vì cái vấn đề hay là cái lý do gì mà cảnh sát biết được rằng là mình đã có những cái ảnh hưởng của nồng độ rượu. Và khi cái chuyện đó nó xảy ra thì những người bị lần đầu tiên sẽ rất là lo sợ, và những người đã bị rồi càng lo sợ hơn nữa. Tại vì khi mà mình đã có cái tiền án về cái vấn đề uống rượu lái xe rồi thì lần thứ hai, lần thứ ba cái hình phạt nó sẽ nghiêm túc hơn nhiều. Và khi mà chúng ta bị ngừng hay bị bắt bởi vì uống rượu lái xe thì cái việc này nó rất là nghiêm túc, nhất là những người còn đang đứng ở cái vị trí là đang bị quản chế. Nếu mà mình đã bị cái vấn đề gì rồi mà đang bị quản chế mà lại còn bị bắt về vấn đề này thì nó sẽ nghiêm túc hơn nữa, vì mình sẽ vi phạm, mình sẽ bị cái tội gọi là vi phạm quản chế, tức là violation of probation. Và nếu người nào mà bị vi phạm cái vấn đề hình sự liên quan đến uống rượu lái xe thì cái việc đầu tiên là mình phải xem rằng là cái bằng lái của mình nó đang đứng ở cái vị trí nào. Hầu hết là cái bằng lái của mình sẽ bị tước đi, và mình sẽ có một cái bằng lái tạm thời, và cái bằng lái tạm thời đó nó chỉ có hiệu lực nội trong 30 ngày. Nhưng mà mình phải liên lạc với lại nhà lộ vận, cái văn phòng, cái tòa nhà lộ vận nội trong 10 ngày đếm từ ngày mình bị bắt, bị phạt cho đến 10 ngày sau. Trong 10 ngày đó mình phải làm sao để mà nói chuyện với nhà lộ vận để mà cái bằng tạm thời của mình nó có thể gia hạn được thêm bao nhiêu ngày thì nó tốt được bấy nhiêu ngày cho mình. Và nếu mình tính toán cho nó đúng thì là cái việc mà mình mất cái bằng có lẽ nó chỉ khoảng chừng 30 ngày trở xuống thôi. Tại vì khi mà mình đã được đăng ký đi học cái lớp học về uống rượu lái xe đầu tiên thì mình có thể lấy được cái bằng tạm thời, nó bằng giới hạn, nó gọi là restricted license. Và trong thời gian đó thì mình lại phải đi ra tòa để mà mình chống trả cái việc là mình có uống rượu hay không. Và cảnh sát họ có vi phạm cái quyền hiến pháp nào của mình hay không. Và nếu mà lý do nào đó trong những cái văn bản của cảnh sát viết rằng là mình đã có chấp nhận mình có uống rượu, mình đã có sai vì cái vấn đề cái việc thử máu nó cho thấy cái nồng độ rượu của mình nó cao, nó trên 0.08 hay là dưới 0.08 hay là như thế nào, thì cái việc đầu tiên mình phải nghĩ đến là cần đến luật sư giúp đỡ cho mình trước khi mình ra tòa. Mình ra tòa lần đầu tiên thì chị nói rằng là mình không có lỗi. Và nếu mình bị kết tội thì mình sẽ phải trả một cái số tiền cũng khá nhiều cho tòa, khoảng chừng $2,000. Rồi mình phải đi học, vẫn phải trả tiền đi học nữa. Và lần đầu tiên thì mình sẽ bị mất cái bằng mình khoảng chừng 4 tháng cho tới 6, 7, 8, 9 tháng tùy theo cái mức độ của cái việc uống rượu của mình. Có nhiều người thì nói rằng là tôi chỉ uống một lon bia, hai lon bia, nhưng mà đến cái lúc mà cái kết quả thử máu đưa ra thì cái nồng độ rượu của mình nó đến 0.2 bao nhiêu đó, nó cao lắm, nó cao gấp mấy lần nữa. Và vì vậy tùy theo cái kết quả và cái việc mà mình nói là mình uống nhiều hay uống ít, nó sẽ thể hiện trên những cái bài thử, cái việc thử máu của bộ cảnh sát khi mà họ đưa mình vào trong tù, họ làm những cái việc đó. Và để mà bảo vệ được cái quyền lợi của mình thì mình cần phải nói chuyện với một người luật sư, để người luật sư đó họ có thể nhìn vào những cái văn bản mà mình đã bị kết tội hay là mình đã bị cáo trạng, để xem rằng là mình có thể chống trả được như thế nào. Lúc đó mình chưa bị kết tội, mình sẽ bị cáo trạng thôi. Và lần thứ hai thì là nó sẽ trầm trọng hơn, mình sẽ phải đi học nhiều thời gian hơn, mình có thể sẽ phải ngồi tù nhiều thời gian hơn. Và lần thứ ba thì lại càng nghiêm túc hơn, có những người cả đến 3-4-5 lần lận. Nhưng mà như vậy thì nó lại quá đáng, mình một lần là mình đã sợ rồi, phải không? Cho nên đừng để rơi vào cái tình trạng uống rượu lái xe. Vì nếu chúng ta không thể nào bỏ cái việc uống rượu lái xe được thì chúng ta phải làm cách nào để mà giải quyết cái vấn đề đó, để không phải chỉ là làm cái việc đó nó tai hại đến chính mình mà mong rằng là nó không tai hại đến một người nào khác. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030. Ở California vào năm 2000, thì những người cử tri ở California đã thông qua một cái điều luật. Điều luật đó có cái tên là Proposition 36. Cái điều khoản 36 này nói rằng là nếu mà một người làm những cái vấn đề mà gọi là liên quan đến thuốc nhưng mà nó không có bạo lực thì họ có thể được tòa cho đi qua một cái chương trình để mà giúp đỡ cái người này bỏ những cái việc mà gọi là hút thuốc cấm, thay vì là bắt người này đi vào tù quận hạt hoặc là đi tù tiểu bang. Và cái điều luật 36 này nó có cái tên là Substance Abuse and Crime Prevention Act of 2000, tức là cái chương trình giáo huấn vi phạm thuốc cấm ngăn chừa hình sự của năm 2000. Và cái chương trình này nó giúp cũng rất là nhiều người, nhưng mà không phải ai cũng có cái quyền được đưa vào cái chương trình này hết. Vì đây là một cái chương trình giúp cho cái người mà vi phạm về vấn đề hút thuốc cấm, dùng thuốc cấm, là một cái việc bất hợp pháp trước pháp luật. Và vì vậy, khi mà chúng ta nói đến cái chương trình này thì có rất là nhiều người nghĩ rằng là ồ, như vậy thì tôi sẽ xin tòa cho tôi được vào cái chương trình này để tôi không phải bị án tù, để tôi không phải ngồi ở trong tù mà không làm được gì tốt đẹp hơn cho xã hội này. Tranh án ở trên tòa họ cũng có những cái quyền hạn, nhưng mà nó chỉ dựa trên những cái hình sự mà mình làm thì họ mới có thể gửi mình đi những cái chương trình đó được. Tôi nói một cái thí dụ, cái cô Vân, cô ấy hút thuốc marijuana trong cái căn hộ của cô ta, và cô nghe cái cửa gõ thì cô ra cố mở cửa, nhưng mà khi cô ra cố mở cửa thì cô trong tay cô có cái thuốc. Cô tưởng là cái người bầu của ta tới, nhưng thực ra đó là một người cảnh sát. Và cảnh sát thì cái người hàng xóm họ gọi cảnh sát, tại vì họ nghe những cái sự động, tiếng động ồn ào trong cái căn hộ của cô ta. Thì cô ta bằng lòng bị tòa cho một cái lỗi là có thuốc phiện trong người để dùng nhé, chứ không phải để bán. Và vì cô ta không có một cái hình sự nào hết, và đây là một cái hình sự bị kết tội mà không có bạo lực, thì tòa cho phép cô ta được đi qua cái chương trình dưới cái điều luật 36 thay vì là bắt cô ta ngồi trong tù. Vì cái hình phạt mà dùng thuốc phiện có thể sẽ bị ngồi tù. Ngày hôm nay thì cái việc mà dùng cần sa đó nó là một cái cách là có thể dùng để mà chữa trị cho những cái bệnh tình, nhưng mà nhiều người thì lại lạm dụng quá sức dùng cái việc đó để mà nói rằng là tôi có giấy bác sĩ để được dùng cái thuốc cần sa này, nhưng mà tôi thông tin là bác sĩ cho cái người có cái giấy dùng thuốc cần sa này được trồng 500 cây cần sa. Đó không phải là một cái sự chống trả. Và rồi thì là nhiều người không có hiểu rằng là cái lời viết của cái điều luật đó nói như thế nào. Họ nghĩ rằng là nếu họ dùng thuốc cấm, thì và thuốc cấm là dùng thôi chứ không phải là để buôn bán, thì họ sẽ xin được bãi cái lỗi là đi tù và được dùng cái chương trình 36 để mà không phải đi tù. Nhưng mà khi mà cái hồ sơ này đưa ra ở trên tòa và dưới cái điều luật 4210.1, cái phụ điều khoản B2 nói rằng là bất cứ một cái người bị cáo trạng tội nào, nếu mà về cái vấn đề họ dùng thuốc cấm mà không có bạo động, nhưng mà họ đã bị kết tội trong cùng một lúc với một cái tiểu hình sự khác mà nó không liên quan gì đến vấn đề thuốc, hay là với bất cứ một cái tội đại hình nào, thì họ không có được tòa cho phép dùng cái điều khoản 36 để mà đi học, để mà không phải đi tù. cô này cô ấy bị ngừng xe lại vì cô ấy lái xe ở giữa đường. Cô ấy không có đi đúng cái đường trong cái lane của cô ta. Và người cảnh sát họ đã nghi. Ngay lúc này thì họ đã có cái probable cause, tức là cái nghi ngờ rằng là cái cô này cô ấy đang bị ảnh hưởng rượu hoặc là họ ảnh hưởng thuốc. Và vì vậy cảnh sát ngừng cô ta lại. Và khi ngừng cô ta lại thì cảnh sát thấy cô ta có nồng độ rượu, cho nên cục cảnh sát quyết định rằng là cô ta sẽ bị cáo trạng uống rượu lái xe. Nhưng mà rồi họ làm cái việc khám xét cô ta thì họ thấy rằng là trong người cô ta có hai cái viên thuốc cấm, và đã bắt cô ta. Và sau đó thì người ta xác nhận rằng là người ta đã khám xét cô ta với lại làm thuốc làm thử á, làm máu á, thì thấy rằng là cô ta có ảnh hưởng về thuốc nữa. Và cô ta đã bị cáo trạng một vài cái tội đại hình liên quan đến vấn đề dùng thuốc, về ảnh hưởng thuốc và lái xe dưới cái vấn đề uống rượu. Và sau khi đó thì cô ta đã ra tòa và cô ta chấp nhận cái lỗi là cô ta có thuốc trong người. Và cô ta uống rượu lái xe nữa. Đó là một cái tội tiểu hình thôi. Nhưng mà khi cô ta nghĩ rằng là nếu mà cô ta nói rằng là cô ta có thuốc thì cô ta sẽ xin tranh án tòa cho cô ta được đi cái chương trình dưới cái điều khoản 36, tức là Proposition 36. Nhưng mà người tranh án đã từ chối cái lời yêu cầu của cô ta, mặc dù cô ta và mẹ cô ta đều viết vào trong tòa những cái lá thư yêu cầu tòa cho cô ta được đi học những cái chương trình giáo huấn để cô ta không có phải rơi vào tình trạng này nữa. Tại vì trong quá khứ cô ta đã đi học những cái chương trình giáo huấn như thế này và cô ta đã không có những cái vấn đề về thuốc trong 2 năm trời. Ở trên tòa thì, thưa quý vị, chánh án họ phải hành động dựa trên những cái điều luật đã được đưa ra. Không phải vì mình nói rằng là tội nghiệp, chúng tôi, gia đình tôi chỉ có một người con đi làm kiếm tiền nuôi chúng tôi thì xin tòa cho họ được ở nhà đi chương trình giáo huấn để họ có thể đi làm để giúp đỡ gia đình này, nhiều thứ. Những cái đó không có ảnh hưởng gì đến những cái sự quyết định của người tranh án đâu, thưa quý vị. Họ phải làm theo giống như là luật đã đưa ra để mà họ có thể không phải bị kháng cáo. Những người tranh án họ không thích nhất là cái quyết định của họ bị cái người phạm tội đưa lên tòa kháng cáo. Và sau khi mà cái cô này cô ấy bị tòa sơ thẩm đưa ra quyết định là cô ấy không có được dùng cái chương trình dưới điều luật 36, cái chương trình huấn luyện đó, cái chương trình giáo huấn đó, thì cô ta mới kháng cáo lên trên tòa kháng cáo của California. Và cô ta nói rằng là cái việc mà cô ta bị vi phạm về vấn đề thuốc là một cái việc không có hình sự, không có bạo động, tức là non-violent drug. Cô ta chỉ có một ít thuốc rồi cô ta dùng có thế thôi. Tại sao mà chánh án ở tòa sơ thẩm lại không cho cô ta đi dự những cái chương trình giáo huấn mà lại bắt cô ta đi tù vì cái vấn đề hình sự là uống rượu lái xe và về cái vấn đề là dùng thuốc cấm? Thì chánh án ở trên tòa kháng cáo gì chú cũng đưa cái hồ sơ ra và cũng phân tích dưới luật nói như thế nào. Thì chánh án ở trên tòa cũng nói như vậy: cô này cô ấy bị kết tội về vấn đề uống rượu lái xe, về uống rượu lái xe hay là bị ảnh hưởng nồng độ thuốc lái xe. Quý vị nhớ là driving while under the influence đây á, là DUI á, không phải là DUI chỉ là uống rượu, mà DUI cũng có thể là vì thuốc nữa. Cô ta bị kết tội về cái vấn đề lái xe bị ảnh hưởng nồng độ thuốc. Nói đúng cho rõ như vậy, cô ta bị cái kết tội là lái xe ảnh hưởng nồng độ thuốc. Và vì vậy, khi mà cô ta nói rằng là vì cô ta dùng thuốc mà cô ta bị ngừng và bị kết cái tội là lái xe ảnh hưởng thuốc, thì cô ta nên được đi tham dự cái chương trình giáo huấn dưới cái điều khoản 36. Nhưng ở dưới điều luật ở dưới điều luật đã viết rõ ràng, dưới điều luật viết rõ ràng, nói rằng là nếu cái người mà bị kết tội dưới cái điều khoản 1210.1, mà nếu cái vị kết tội của cô ta nó cùng trong một cái hồ sơ mà cô ta bị kết tội cái việc đó, cái việc uống rượu, cái việc lái, xin lỗi, việc lái xe dưới cái ảnh hưởng đó, thì cái việc mà cô ta có thể xin được đi đi học cái chương trình giáo huấn dưới điều khoản 36 cũng không được nữa. Nhưng cô ta cũng không ngừng ở đó, cô ta đưa cái hồ sơ này lên trên tòa tối cao pháp viện của California. Wow, cô này cô ấy cũng chịu khó đưa cái hồ sơ xa lắm, tại vì sao? Tại vì nó ảnh hưởng đến cái quyền công dân của cô ta, ảnh hưởng đến cái việc mà người chánh án họ quyết định cái việc này sai với cái điều khoản đã được đo ra. Và vì vậy khi mà cái vấn đề này được đưa lên tòa tối cao pháp viện của California, chánh án ở trên tòa tối cao pháp viện cũng nói rằng là cô này, cô ấy bị kết tội bởi là cô ấy dùng thuốc cấm, và cô ấy bị kết tội hình sự tiểu hình vì là cô ấy lái xe khi mà cô ấy bị ảnh hưởng của thuốc trong cùng một cái hồ sơ. Mà vì vậy cô ấy không có được quyền đi dự cái chương trình giáo huấn dưới cái điều luật 36. Đây là những cái chi tiết rất là nhỏ nhặt, nhưng mà nó không phải nhỏ theo như chúng ta nghĩ, nhưng mà nó là một cái chi tiết mà nó có thể làm đảo ngược cái hồ sơ. Tại vì cái hồ sơ này, nếu vì cô ta bị kết tội, nếu cô ta bị kết tội bởi vấn đề dùng thuốc, mà thuốc ít như vậy, 2 gram thì không có nhầm nhò gì hết, nhưng mà ít như vậy, thì cô ta có thể xin được đi tham dự cái chương trình giáo huấn về vấn đề thuốc, cai thuốc. Nhưng mà đây không phải là cái việc xảy ra cho cô ấy. Vì vậy mà khi chúng ta có những vấn đề liên quan đến pháp luật, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư để mà họ giúp cho mình giải quyết những vấn đề mà chúng ta đang vướng phải. Có những cái chi tiết trong những cái hồ sơ của từng người một, nó đưa cho chúng ta thấy rằng là với cái chi tiết nhỏ thêm đó, nó sẽ đưa cái hồ sơ đi một con đường khác. Và nếu mà mình cứ ngồi mình nghĩ rằng là cái việc của mình nó cần phải giải quyết như thế này, thì cái sự suy nghĩ đó nhiều khi nó chưa có được rõ ràng, cho đến khi chúng ta nói chuyện với một người luật sư để họ có thể đưa chúng ta đi đến cái sự suy nghĩ là ở dưới luật thì đây là cái cách suy nghĩ chứ không phải là như vậy, rất là hoàn toàn khác nhau. Nếu quý vị có những vấn đề liên quan đến pháp luật thì quý vị đừng ngần ngại gọi cho chúng tôi số 408-947-7717 là xuất hiện ở văn phòng Empire Law Offices trong giờ phát thanh. Quý vị có thể gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Chương trình của pháp luật chúng ta trên làn sóng 1290 AM mỗi ngày từ 6 giờ chiều đến 7 giờ tối. Và quý vị có thể lắng nghe chương trình ở trên vnthao.com hoặc là www.empirelawoffice.com. Website của chúng tôi có những chi tiết mà nếu quý vị có thời gian, quý vị có thể vào trong website của chúng tôi ở www.empirelawoffice.com để mà tham khảo. Và quý vị có thể đặt những câu hỏi mà quý vị cần có câu trả lời bằng email để chúng tôi có thể trả lời quý vị sau khi quý vị gửi đến cho chúng tôi. Và thường thì khi quý vị gửi email cho chúng tôi thì chúng tôi trả lời ngay tức khắc, tại vì nó sẽ cho chúng tôi biết liền. Và nếu quý vị cần đến tham khảo thì quý vị có thể gọi số 408-947-7717 là số hợp văn phòng Empire Law Offices, 408-947-7717. Trong sở phát thanh quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Và những ngày qua tôi đã không có thời gian để lên chương trình nói chuyện với quý vị, nhưng mong rằng là quý vị lắng nghe chương trình và quý vị thấy rằng là chúng tôi cố gắng mang đến cho quý vị những cái tin tức về những vấn đề liên quan đến pháp luật để quý vị có cơ hội lắng nghe và quý vị theo dõi và biết rằng là khi mà chúng ta đứng ở trong một cái tình trạng nào dưới pháp luật và chúng ta cần đến sự giúp đỡ thì chúng ta cần phải đến tìm một người luật sư để họ giúp cho quý vị giải quyết những vấn đề của mình. Bình thường thì có những cái giấy tờ, có thể nếu người nào đó biết một ít nhiều về vấn đề ngôn ngữ thì có thể làm được. Nhưng mà nếu nói về vấn đề luật thì chúng ta cần phải gặp luật sư để chúng ta tham khảo, để chúng ta nói chuyện, để chúng ta biết rằng là cái quyền lợi của mình đó cần phải được bảo vệ như thế nào, hay là cái việc chống trả của mình đó cần phải làm như thế nào. Và thêm vào đó, cho dù rằng là quý vị không biết gì về đến luật pháp, nhưng khi quý vị nhận được những giấy tờ ở trên tòa đưa đến cho quý vị hay là gửi đến cho quý vị, thì quý vị cần phải tham khảo với luật sư để mà cái sự chống trả đó làm cho nó đúng ngày đúng tháng. Vì nếu chúng ta không quyết định hay là không có hành động mau chóng thì cái sự thất thế nó sẽ về phía mình, và nó sẽ làm cho cái cuộc sống của mình nó sẽ có thể buồn phiền hơn, phức tạp hơn. Cho nên nếu quý vị có những vấn đề liên quan đến pháp luật, xin quý vị đừng ngần ngại gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7030 trong giờ phát thanh từ 6 giờ chiều đến 7 giờ tối. Tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hoặc quý vị có thể gọi điện thoại ở số 408-947-7717, 408-947-7717 để làm hẹn. Và tôi biết là những lúc tôi đi xa thì chúng quý vị có khi muốn chờ cho đến khi tôi về, nhưng mà trong văn phòng của chúng tôi thì chúng tôi có nhiều luật sư và có những người phụ tá nói tiếng Việt nữa, cho nên quý vị có thể gọi điện thoại và làm hẹn để nói chuyện với những người luật sư ở trong văn phòng của chúng tôi, những người đã làm về những bộ luật về di trú, những bộ luật về hình sự, về dân sự rất là nhiều năm, và họ sẵn sàng ngồi xuống để mà giải thích cho quý vị rất là đơn giản, để cho quý vị hiểu rằng là cái việc lo sợ của quý vị, cái việc lo lắng của quý vị đó có thể sẽ được giải quyết như thế nào. Cho nên xin quý vị đừng có ngần ngại gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Tôi là luật sư Phượng và hai người phụ tá là anh Trí và chị Lan sẽ giúp cho quý vị có được những cái buổi hẹn và có những buổi tham khảo với luật sư bằng tiếng Anh hoặc bằng tiếng Việt Nam nhé. Vâng, xin cảm ơn sự ủng hộ ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị và gia đình một đêm an lành. Xin cảm ơn Thanh Tùng.